vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Mang trong mình dòng máu Việt Úc, trong hơn 15 năm làm phim của mình, Maria Trần đã trưởng thành từ bộ phim Maximum Tropage Round 2 vào năm 2009 đến Trend of Our Life năm 2013. Tham gia cuộc thi tài năng và nhan sắc dành cho phái nữ sắc tộc Dream Girls năm 2014 ở Sydney. Quay về Việt Nam đóng phim Truy Sát cùng nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Và gần đây nhất là giải thưởng của tổ chức Diversity Art Australia năm 2017 cho bộ phim tài liệu giả tưởng The Subtractor. Năm 2013, Maria Trần cũng đã được trao tặng giải Nữ diễn viên hành động đột phá tại Liên hoan phim quốc tế năm 2013 với vai diễn nữ sát thủ hài hước Sally Vu trong bộ phim Hitch Girls. Cô cũng là một trong những gương mặt diễn viên hành động hiếm hoi gốc Việt trong ngành điện ảnh thế giới cũng như ngay tại Úc. Đại dịch coronavirus đã và đang ảnh hưởng đến rất nhiều người trong các ngành nghề khác nhau ở Úc, gồm cả ngành nghệ thuật và điện ảnh, trong đó có Maria Trần. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Maria Trần về cuộc sống và công việc làm phim của mình trong những ngày tháng dịch bệnh khó khăn này.
Xin chào Maria. Marie có thể cho biết là hiện giờ đại dịch coronavirus nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Marie như thế nào?
Vâng. Thì Maria là diễn viên trên màn ảnh và nhà hát và giám đốc của công ty là nhà làm phim Phoenix Eye. Thì vài tháng đây Maria thấy những thay đổi không thể tưởng tượng được trong ngành của mình. Thì Maria cũng thấy là nhiều cái trở ngại là như là sản phẩm phim bị hủy bỏ và các dự án của Maria đã làm nó bị cancel. Và Maria cũng đang làm một cái cuốn phim gọi là phim hành động mà Maria đã từ tài trợ, gọi là Echo 8, là phim hành động ở vùng Tây Sydney mà mình bây giờ vẫn còn thiếu những cảnh hành động cuối cùng của phim mà vẫn chưa được thời buổi mà để quay, tại vì những cái hạn chế của chính phủ Úc như là social distancing.
Như là Maria cũng vừa mới nói là cái dịch bệnh coronavirus nó đã ảnh hưởng đến công việc của Maria rất là nhiều. Thì rõ ràng là các cái công việc mà trong ngành phim ảnh rồi nghệ thuật bị đình trệ rất là nặng nề luôn á. Maria làm thế nào để vượt qua được những khó khăn này?
Thì trong công ty Maria thì mình cũng hơi buồn là mình cũng phải cancel những cái project và những người mà làm chung với mình cũng không có thể, Maria không có thể nào mà mướn họ được. Thì Maria cũng khuyên những người mà có công ty hay là làm trong phim trường thì có những cái chính phủ có những cái chương trình giống như là job seeker hoặc là job keeper cho họ, để cho họ có thể có một cái support để trong cái thời buổi coronavirus. Bây giờ Maria cũng thấy là về phim trường á, thì Maria cũng có những cái project đã vào công ty Phoenix Eye như là green screen hoặc là ghép phim. Thì có những cái công ty khác giống như là Healthy Safel hoặc là những council trong cái vùng Tây Sydney thì cũng vẫn cần những cái giống như là promo video hay documentaries. Thì Maria với là công ty Maria vẫn còn làm những cái công việc như vậy. Và đương nhiên lúc mà quay phim thì cũng có nhiều cái social distancing, giống là mình phải nhớ là mình phải keep mà 1.5 mét giữa khoảng cảnh cái người mà mình quay và những người mà trong cái nhóm của mình luôn á, thì nó có nhiều cái là cũng nó hơi khó mà mình cũng vẫn làm quay phim được.
Rõ ràng cái dịch bệnh này nó sẽ vẫn còn kéo dài, mình không biết đến chừng nào nó mới có vaccine, nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải cứ tiếp tục, đúng không? Cho nên là mình phải tìm những cái cách mới để có thể duy trì được tiếp cái công việc và cái cuộc sống của mình. Thì Maria có nghĩ ra được những cách gì của riêng mình để vẫn có thể duy trì được cái công việc của mình không?
Vâng, thì bây giờ thì công ty của Maria có những công ty khác cũng hỏi Maria cái câu đó, thì Maria có ý cứ góp ý là có thể mình sử dụng cái gì gọi là green screen, là màn ảnh xanh á. Thì mình có thể xài cái màn ảnh xanh này mà quay những người mà trên cái khúc phim ngắn hay phim dài hay là promo trên mấy cái màn ảnh xanh này, và sau đó mình lắp vô những cái background chỗ nào cũng được hết trơn. Với lại thứ nhì, Mary thấy là bây giờ nó có một cái demand cho gọi là education và webinar. Thì Maria, công ty Maria cũng có công ty khác cũng hỏi công ty Maria để làm những cái program cho những người ở ngoài để học hỏi về làm phim ở tại nhà của họ, như là filmmaking in isolation gì đó. Thì có những cách đó thì công ty Maria cũng có làm.
Vậy thì cái đó là mình vừa mới nói về cái công việc. Vậy còn riêng cái cuộc sống của Maria thì cái dịch bệnh coronavirus nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống riêng của Maria như thế nào?
Mình nói Maria thì một bên là làm phim nè, một cái công ty Phoenix Sun, một bên khác đó là làm diễn viên, thì cái vai trò diễn viên nó hơi khó. Rất là khó. Tại vì có nhiều cái dự án ở Úc, đài truyền hình Úc và TV series nó bị cancel. Thì mình năm nay thì mình cũng mong chờ là có những cái cơ hội để đóng trên đài truyền hình, mà năm nay có cái news là bị cancel hoặc là có thể phải chờ năm qua năm tới. Và những cái dự án ở bên mấy nước khác cũng, nước Úc bây giờ mình cũng không đi ra nước được, thì mình cũng phải chờ, cái gì cũng phải chờ. Nhưng mà trong cái thời buổi chờ thì Maria cũng học hỏi rất là nhiều và cố gắng, và giống như là build cái connection qua bên những người mà cũng là từng là diễn viên hay là từng là đạo diễn khác bên mấy nơi khác, có thể góp ý và hướng dẫn cho mình để sau khi trong cái thời buổi này nó trải qua đó thì mình có thể là mình chuẩn bị để vào phim trường.
Vậy thì Maria, trong cái thời buổi này mình sẽ làm một cái phim gì đó về cái tình hình coronavirus này không?
Có Maria, trong cái thời buổi ở nhà đó thì mình đầu tiên đó, thì ở nhà thì mình cũng hơi bực bội, để không đi ra đâu, không có quay được cái gì hết trơn. Và tối ngày cái nghe ba của mình có chơi đánh keyboard và hát. Cái một ngày đó cái Maria mới hỏi ba ơi, bà muốn đóng trong video của Maria không? Bà đấy đóng. Thì Maria mới mời ba xuống cái màn ảnh xanh. Thì ba mới đánh một bài keyboard. Cái mình mới lắp vô đằng sau, kangaroo nó nhảy về. Ba mình ca hát. Cái đưa lên mạng người ta coi, người ta rất là vui. Người ta nói wow, cái bác này 70 tuổi mà sao mà có nhiều energy quá vậy. Cái Maria mới nói wow, mình cũng có thể cho một ít vui cho người khác được. Ba của mình cũng vui, mà những người mà coi, những người mà lớn tuổi mà vui và đam mê về giống như là nghệ thuật á, thì nó rất là tốt. Thì Mary mới nghĩ là có thể nó cũng có một cái market là giới trẻ có thể là mình collaborate với trong gia đình để làm những mấy cái video clip nhỏ để cho chơi. Mà ai ngờ làm những cái video clip đó mà mình có những cái mối, sau đó là có những công ty khác muốn làm video clip với mình vì mấy cái mối mình đã đưa ra trên mạng.
Wow, hay quá. Cũng liên quan đến cái chuyện mà làm phim về coronavirus á, thì gần đây á có một số vụ tấn công vào người châu Á vì coronavirus, thì ngay cả những ngày đầu khi mà mới xảy ra dịch bệnh á, khi một số người châu Á mà họ đeo khẩu trang á, thì cũng đã xảy ra một số cái hành động kỳ thị trong cộng đồng Úc. Kim Anh có theo dõi trên cái trang của Maria á, thì Maria cũng có lên tiếng về cái vấn đề này thông qua một cái số bài viết cũng như là phỏng vấn trên trang của mình rất là hay. Là một người Việt sinh ra và lớn lên ở Úc, thì Maria nghĩ như thế nào về cái hành động kỳ thị xảy ra gần đây trong cộng đồng Úc của mình?
Thì cái hành động kỳ thị trong mới mấy tháng vừa rồi, thì theo Maria nghĩ lúc đầu tiên á, mình cũng không nghĩ là mình sẽ bị. Mình cứ nghĩ là mình cứ bình thường đi ra shop đeo khẩu trang vậy thôi. Mà ai ngờ á, có một em bé đó, em đó có ngó mình mà có chị và sau đó nói là mẹ con chắc cô đó có virus đó. I think she's got the virus. Thế mình cũng suy nghĩ là thôi, em nó chắc nhỏ, còn em nó đứa mít à, nó không có biết gì đâu. Thì mình cũng giống như là lờ đi, mình không có nghe. Thế cuối cùng bà mẹ thì bà ngó mình cho từ chút xíu đó, bà ngó sao rồi đã bảo bà tránh né mình. Thì sao đó bà nói không sao đâu, cô đó sẽ đi, she'll go away soon. Thì lúc đó thì trong lòng của mình nghĩ là ủa, cái này là phải người ta có thể, người ta đang kỳ thị mình hay là sao, mình thấy cái gì mà mình không có, mình thấy hơi bực bội. Mà mình cũng không có biết là cái cách nào mà mình mà đối xử như tình trạng đó. Cái sau đó Maria về nhà mình cũng hơi buồn mà mình cũng không biết làm sao, thì Maria mới đưa lên mạng rồi mình nói là bữa nay mình đã bị như vậy. Mà không ngờ á là từ cái trang, cái từ Facebook status đó, đó mà khoảng mấy trăm người đã ghi comment rồi đã nói là tôi cũng bị chỗ này, không, người ta góp ý. Thì trong cái từ đó Maria nghĩ là wow, cái này là một cái chuyện mà rất là common trong cái thời buổi này. Thì sau đó rồi đó thì Maria mới nghe cái tình trạng của hai em người Việt Rosa và Sophie, mà cái tình trạng mà về mà hai cô đó đi Maria mà bị một người khác phạt ở ngoài đường. Mình lúc mà mình nghe những cái thông tin đó trên đài số 9 đó, mình cũng hơi bực bội, mình nói là wow, cái tình trạng này nó còn ghê hơn nữa là cái tình trạng của mình. Đầu tiên Maria cũng hơi bực, mà ai cũng trên cái trang Facebook cũng rất là bực, cái mình cũng nghĩ bây giờ mình làm cái gì, cái sao mình có ý kiến. Thì mình mới nói là thôi bây giờ mình kiếm cách mà mình connect với hai em đó và mình interview, mình hỏi hai em đó như thế nào. Thì sau đó Maria cũng lên trên mạng, mới kiếm hai em đó, mới Facebook tới Facebook lui, cái sau đó mới interview. Mà thật sự mình nói mình cũng không muốn là interview về cái về đánh vô cái sự kỳ thị, mà cái tâm lý mà một người mà bị, mình cũng phải hiểu biết là cái người mà là cái người đưa ra cái lời kỳ thị đó có thể là suy nghĩ như thế nào. Tại vì á, nếu mình suy nghĩ á, nhiều người này có thể là người ta coi media nhiều chung quanh nước này nước kia nói về Á Châu mình thế này thế nọ, thì đương nhiên là nó cũng phải tạo cho cộng đồng mình một cái sự sợ về những người Á Châu. Thì theo Mary thấy á, là mình càng có nhiều cái dialogue, mình càng có nhiều cái sự mà mình nói về cái topic này á, thì mình có thể là mình sẽ sâu nó, mà mình có thể trải qua cái sự này.
Cái thời gian mà họ bị cách ly chẳng hạn, phải ở trong nhà bực bội rồi họ mất việc làm rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhiều lúc nó ảnh hưởng đến tâm lý, xong rồi tự nhiên ra ngoài đường thì cứ thấy ai mà người châu Á vậy thì tự nhiên cái họ có những cái hành động bùng phát lên như vậy, đúng không?
Thì mình cũng suy nghĩ là họ nhiều khi cũng có nhiều cái vất vả họ cũng đã trải qua, đương nhiên cái những cái chuyện người ta làm không đúng,
đúng rất rồi,
là
không sai, chấp nhận được.
Mình cũng phải nghĩ cách nào mình có thể sửa đổi giúp cộng đồng mình hiểu biết về cái tình trạng này.
Được biết thì Maria ngoài cái chuyện là đóng phim, làm diễn viên với nhiều cái hoạt động sản xuất phim trong ngành điện ảnh, thì Marie cũng có thành lập một cái công ty riêng của mình là Phonic, đúng không? Thì hiện công ty Phonic của Marie đã phát triển ra sao rồi?
Thì thật sự nói đầu tiên Maria cũng không có tính là có một công ty, mới nó hơi một cái accident. Mà sau mình có một công ty mình mới suy nghĩ wow, cái bây giờ mình có thể làm trong một cái phim trường mà mình ý mình muốn. Tại nhiều khi trong phim trường Úc nó cũng rất là khó và vất vả cho một người giống như Á Châu hay người Việt mà vào trong phim trường đó mà có thể làm những cái phim mà người ta đam mê và người ta muốn. Thật sự mà nói những phim đài truyền hình hay là trên TV series, những cái câu chuyện đó, những cái story của là thường xuyên là story với người khác. Thì cái công ty của Phoenix thì mấy em á là chung trong cái nhóm đó, đó là ai cũng là một là Á Châu hay là người nước khác, không phải là người nước, là người Tây, cũng có trong đó cũng có vài người Tây trong đó. Mà theo Mary thấy là trong cái nhóm Phoenix là mấy em đó là từ giống như là trên ở vùng Tây Sydney, mà mấy em nó thường xuyên không có thể mà không có, giống như trong gia đình không có tài trợ để học về làm phim hay học về diễn xuất hay học về ghép phim, mà có một cái đam mê. Và trong cái giờ rỗi rãi mấy em đó là thường xuyên học trên YouTube không à, và học hỏi về những cái ngành này. Thì Maria mới đi dần dần mới kiếm mấy em này, thì mới là thành lập một cái nhóm gọi là Phoenix Side. Thì trong cái Phoenix Side đó thì mới đi từng council hay từng mấy cái công ty khác mới nói là bây giờ nhóm này có thể làm phim được. Mà cái phim những người nhóm mà này làm phim á, nó khác biệt với lại những công ty khác, tại vì là mình là trong những sắc tộc, mà những cái phim tài liệu mình làm á, là không phải là đánh vô cái size của một cái cộng đồng, mà mình muốn ý là một cái tốt của cộng đồng, hay là một cái cách mà mình suy nghĩ vậy là empowerment của một cộng đồng. Thì nhiều cái mối mà tới cho công ty là muốn làm những cái câu chuyện như vậy. Thì sau đó thì những mấy em trong công ty, em nào mà có một cái sáng tạo, một cái idea nào á, thì mấy em đó có thể là mượn máy quay phim lúc nào cũng được hết trơn. Thì bây giờ trong công ty mình, trong giờ rỗi rãi thì mấy em cũng làm phim công phu, và mới đây cũng đang muốn sắp sửa làm xong cái phim Echo 8, là phim hành động của trong vùng Tây Sydney. Thì trong cái phim đó thì Maria đóng vai chính.
Vậy thì Maria có cái kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình trong ngành nghệ thuật trong cái tương lai gần như thế nào không?
Theo Maria thấy là ngành công nghiệp điện ảnh đang thay đổi rất nhanh. Thì cái con đường sự nghiệp của Maria, Maria thấy là không phải một con đường thẳng. Đường Maria theo nó rất là màu mè. Mà mình thấy là mình đi đường cong hơi nhiều á. Thì theo cái plan thì mình cũng có nhiều plan hết trơn. Mà đương nhiên mình cũng không có đặt vô nhiều cái pressure trong cái plan đó. Mà Maria thấy là mình thà là mình nếu mà mình cái tâm của mình mà nó light và mình rất là cái gì cũng là positive và mình cứ cố gắng sự hết cố gắng mình giúp đỡ người ta đó, Marie thấy cái con đường, cái sự việc của Marie thấy nó more successful. Thì đương nhiên Marie trước đó đã tốt nghiệp về bachelor tâm lý học năm 2007, mà mình cũng đâu biết là mình sẽ vào trong ngành phim mà là đóng về phim công phu mà làm phim bên mấy nước ngoài và về đây. Trước đó làm chung với Thành Long, nó có nhiều rất là cái experience Marie đã có mà mình cũng không có plan được. Mà Marie thấy mình sometimes đương nhiên mình cũng có một cái plan mà mình cũng phải có một cái đầu óc mình mở mang. Thế nhiều khi nó có mấy cái cơ hội khác mà nó lớn hơn những cái plan mình có. Thì cái đó là một cái góp ý mà Marie nghĩ là giới trẻ kế tiếp có thể là mình more open-minded để theo cái con đường đam mê của bạn.
Thấy là Maria rất là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng dành một cái sự đam mê, phải nói là không ngừng nghỉ của mình đối với cái ngành nghệ thuật, đối với phim ảnh. Thì ba mẹ Maria có sốt ruột khi mà thấy con gái mình cứ mãi mê với công việc suốt ngày như vậy không?
Đầu tiên á, thì ba má của mình cũng hơi lo lắng. Mà sau đó thì thấy là mỗi lần mà mình qua nhà hay là mình tiếp xúc với ba má mình rất là vui, rất là fun. Thì ba má mình cũng nói là ba má mình cũng thấy có một cái sự thay đổi, là ba má cũng bây giờ cũng là rất là vui vẻ và cái gì nó cũng relax. Thì mà mình cũng thấy là nó có một cái lợi, và ba má mình cũng thấy một cái lợi mà cái tinh thần của mình mà nó cao như vậy á, mình có thể giúp đỡ rất là nhiều người. Đương nhiên ai cha mẹ mình cũng lo lắng cho mình hết trơn. Mình á, con cái mình phải kiếm cách nào á, để cho họ đừng có lo lắng nhiều. Và những cái cách mình làm không phải là mình phải theo họ, mà mình có cái mình bỏ mang đầu óc của họ và đưa góp ý vui gì đó. Hay là nhiều khi mình ăn cơm với họ, hay là mình đi chơi với họ, hay là mình những cái phim hay những cái gì mình làm mình cho họ chung với mình. Thì có đó có thể làm cho mình vui vẻ với gia đình hơn.
Và ba mẹ cũng hiểu được cái công việc của Marie hơn đúng không?
Ba của Maria tối ngày trên Facebook, ủa con làm gì á? Sao con không hỏi, ba con chưa chung với nhau hay gì? Ba của Maria rất là thích, rất là support Maria trong lời nghề phim trường. Mà đương nhiên nó không phải là đầu tiên như vậy. Nó một thời gian mình có cố gắng, mình có những cái gì mà mình có, mình có thể mình chia sẻ với gia đình mình từng chút. Cái sau đó mình mới thấy cái relationship giữa con cái nó rất là mạnh mẽ hơn và nó rất là gần gũi hơn đầu tiên.
Rồi cảm ơn Marie rất là nhiều để dành thời gian để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình trong cái buổi trò chuyện hôm nay.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.